Phật thế mơ kia vô minh, khơi dòng suối mát đôi tình chúng sanh. Phật thế cho đất thêm lành, cho hoa thêm duy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mắt đồng đua non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế.
Sáng nay là chia sẻ với quý vị về đề tài thân vườn thọ. Chỉ có một đề kinh như thế mà đã hàm chứa đầy đủ tam bảo, tam tạng, tam học là giới tuệ, để củng cố niềm tin của người học Phật, mà nó giúp là người niệm Phật của chúng ta. Và khi ta làm, ta cảm thấy sợ như là thiếu sót, hoặc là nó không đầy đủ như thế nào đó, trong tâm ta luôn cảm thấy phân vân. Một cái điều mà hôm nay, chiều nay tôi cũng nói với các vị, đó là trong nghe một câu A Di Đà Phật, các vị đã thực tiễn đầy đủ sáu phép ba la mật. Nếu như ngày hôm nay với sự chia sẻ này mà các vị chưa đủ niềm tin đối với Phật pháp thì không biết phải nói làm sao hơn nữa. Một bộ kinh mà đầy đủ tam tạng kinh điển, một bộ kinh mà đầy đủ cả tam bảo và đầy đủ cả tất cả giáo pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã Phật, Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm. Và chiều nay chỉ một câu A Di Đà Phật mà các vị đã thực tiễn đầy đủ sáu phép ba la mật. Sáu phép ba la mật là phép tu của hàng Bồ Tát. Chúng tôi nghĩ chúng ta là những Bồ Tát ở tương lai, thì ngay bây giờ chúng ta tu tập là tạo ngay nhân Bồ Tát để thành tựu quả vị Bồ Tát ở tương lai. Nói ra thì các vị nghe sẽ cảm thấy trùng tưởng quá. Làm sao một câu A Di Đà Phật mà đầy đủ sáu phép la mật, ba la mật? Trong đó là gì? Sáu phép ba la mật có gì còn nhớ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Có chỗ gọi là trí tuệ. Thật ra nếu như nói trí tuệ thì không đầy đủ được cái tính đức tính từ nơi tự tánh của mọi chúng sanh. Cái tri thức mà chúng ta học được từ nơi thầy dạy, những cái kiến thức mà ta học được từ nơi thầy dạy thì đó chỉ là tri thức, không phải trí tuệ. Còn cái hiển lộ mà từ nơi tu tập, từ cái tâm thanh tịnh của ta mà có được thì cái đó là trí tuệ, không gọi là tri thức. Nhưng cao hơn nữa, trong tự tánh của mỗi chúng sanh đều tròn đầy sáng suốt, y hợp với nhau, không hề khác nhau. Mà trong kinh thường nói là sanh Phật bình đẳng, có nghĩa là chúng sanh và Phật hoàn toàn như nhau. cái tự tánh đó, nếu nó ở trong phiền não, nó bị chi phối, trở thành biến dạng đi. Còn nếu nó ở trong tâm thanh tịnh thì nó hằng tròn sáng. Chính vì trong nhà Phật chúng ta có nói là phiền não tức bồ đề. Nếu ta xa lìa thì những cái phiền não tham sân si mà hàng ngày ta đang có, thì ta không thể tìm được cái bản tánh thanh tịnh ở nơi chúng ta. Nên cái chỗ này ta không gọi là trí tuệ mà ta gọi là bát nhã. Vì cái tự tánh nó không hề bị nhiễm đục, và cũng không hề là không phải chịu đó tu tập mà có được. Như đồng tổ Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tâm vốn vị thanh tịnh. Để chúng ta đi vào chi tiết. Thứ nhất, vì sao gọi là niệm Phật là bố thí? Hàng ngày chúng ta sống trong phiền não, sống trong âu lo, sống trong sợ được sợ mất. Mỗi tâm niệm của chúng ta, cái khởi tâm động niệm đều là sợ được sợ mất. Chẳng hạn khi mọi người đều có quà mà chúng ta không có quà, cảm giác ta không có quà, ta cảm thấy tâm mình không được vui. Và kèm theo đó là gì? Tự nghĩ rằng hôm nay mình không được hơn chẳng hạn. Và chính cái tâm niệm đó nó luôn nó sẽ lôi kéo mình dần sang bản tâm thanh tịnh của chính mình. Cái thứ nhất, nhất tâm niệm Phật. Nếu như chúng ta nhất tâm niệm Phật, vậy thì ta còn phải lo đến phiền não hay không? Ta còn lo đến cái chuyện buồn phiền hay không? Hay là ta còn vướng bận những cái chuyện chính mắt mà sáng nay trước khi vào đạo tràng ta gặp phải, có còn hay không? Không còn. Vì vậy nhất tâm niệm Phật là buông xả dạng duyên. Mà buông xả dạng duyên có phải là bổ thí không? Mình bố thí đây là bố thí cái phiền não, bố thí đi cái tham vọng, và bố thí đi cái tự tin, tự lợi, ích kỷ của bản thân mình. Đó là chân thật bố thí. Các vị đã có nghe qua lần nào như vậy chưa? Không phải là bố thí đem một đồng tiền hay một bát gạo. Bố thí cho người nào đó là bố thí. Đó chỉ là nhỏ thôi. Mà chứ Phật Bồ Tát muốn chúng ta phải chân thật đem cái phiền não tham sân si của mình bố thí đi. Như vậy nghe một câu A Di Đà Phật, chúng ta đã thực hành được bố thí. Và làm như tâm thanh định không phân biệt thì ta đạt đến ngay cả bố thí ba la mật. Vậy thì các vị thấy mình niệm Phật có thấp kém không? Có hiểu không? Mà sao thấy tự quên
tìm cách nào đó để mua hàng người khác. Hôm nay
giảng viên, một lòng niệm Phật, có phải là buông bỏ giảng viên sao? Mà buông bỏ giảng viên chính là bố thí. Mà nếu như hôm nay tu tập cái tâm hoàn toàn hoan hỷ, không mong cầu, không hy vọng, thì đạt được bố thí ba la mật. Vậy thì mình tu mình đâu niệm Phật đâu có tệ đâu, phải không? Ngon lắm à. Chứ hôm nay mấy lâu nay mình thấy mình niệm Phật sao có bộ thế hèn quá. Người ta cho rằng Phật không niệm Phật là có già bà cả. Có giỏi niệm Phật như vậy đi. Cái điều mà tôi muốn khuyên đó là tu nữa. Chúng ta nên đi một ngày hôm nào mà đi đạo tràng niệm Phật là bỏ luôn điện thoại ở nhà, mang điện thoại sẽ làm chi, giải quyết được gì đâu, đúng không nào? Cả hôm nay trở về đạo tràng thì tinh tấn niệm Phật mà còn mang cái điện não trong túi á, rồi ngồi nó tăng nó có phải phiền não không? Như vậy thì mình hoàn toàn chưa có bố thí, chưa có buông bỏ giảng viên. Có một con hai vợ chồng của anh ở Thanh Thiết, khi lên lưu tập, anh chở chị lên xong rồi anh đi về, còn móc điện thoại của đôi lòng. Mình một cái hành động mà làm cho mình cũng cảm thấy hết sức mình ngưỡng mộ, móc điện thoại đưa chồng đem về làm tiếp, không cần. Mình nói thôi thì thôi, chị cứ tắt máy khi nào chị cũng cần gì đó chị mở ra chị gọi, mình này không tu tập rồi là không có sử dụng điện thoại, đưa điện thoại đem về làm tiếp luôn. Thì chừng nào ông cũng muốn lên rước thì ông rước, mà vợ trẻ nghe chứ không phải là vợ già đâu à. Gọi là mới có u 30 thôi đó, còn mình có u 60 mình còn lo nhiều chuyện quá. Mà trong này là u 70 cũng nhiều nữa, tăng tối thì nó phiền não quá. Vậy thì không thể nào buông bỏ được giảng viên, mà không buông bỏ được giảng viên làm sao tâm được thanh tịnh. Đúng không nào? Thì khuyên các đồng tu bắt đầu từ lần sau ta đến đầu tràng cộng tu một ngày ăn làm, thì bỏ điện thoại ở nhà, dứt khoát không mang theo. Chứ ông bà của mình ngày xưa chả lẽ không có điện thoại rồi rồi sao? Đúng không? Đó là cái điều mà tôi xin khuyên các chị. Cũng giống như mình lên Việt Nam Airlines, cô tiếp viên nói này, đây là một chiếc bay không hút thuốc qua Hồng Kông. Thì bây giờ mình nói là mới có mình đề xuất là một ngày có quán lạc không điện thoại. vô tới đầu chàng còn nói với đầu tôi, trời ơi bà biết không, sáng hôm nay tôi nghe cái tin mà cái bà bạn của cái bà bạn của bà, bà bạn của tôi, bà bạn của tôi đó chết, nghe nó buồn làm sao. Nghĩa là bạn của người bạn của người bạn của người bạn á mà chết mà mình cũng buồn á. Thì hỏi có phải là mình nhiều gì đến mức cỡ nào, có chỉ ngay cái người bạn thân mình á mà chết thì nghe mình cũng chạnh lòng. Cũng giống như Cao Bá Quát nói, lái xe chiếc cổ sự đưa ra, đâu phải người thân lẽ đâu không bước, tưởng tội mất đi đừng nghĩ lại, người đi rồi sẽ đến tiếng ta. Có nghĩa là đời không phải là buồn cho cái người đó, mà buồn cho kiếp nhân sinh nằm ở trong cái định lực sinh tử này mà buồn. Còn ông Cao Bá Quát là ông chỉ buồn cho ông, tại vì người chắc chết rồi sẽ đến phía ẩm. Một hôm đứng bên đường thì ông thấy người ta chết, cái ông ấy cũng khóc. Thì ta mới hỏi ông là, ủa cái ông này, cái người chết thì là bà con của ông à? Ông ấy khóc. Ủa, không phải bà con ông mà sao ông khóc? Ông nói tôi buồn cho kiếp con người. Tôi buồn rồi đấy, người ta chết rồi cũng sẽ tới riêng tôi. Vì vậy nếu chúng ta muốn thành tựu thì phải buông bỏ nhàn nhiên, mà buông bỏ nhàn nhiên chính là thực hành bổ thí. Thế ra đây là tôi với thầy là lần sau mình tu tập là nó là một ngày tu tập an lạc không điện thoại thì như vậy nhất định sẽ được an lạc. Chúng ta giảm bớt cái an lạc thì rõ ràng xe thành lưỡi của lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh đi là làm gì đây, nghĩa là đây là chiếc xe không quốc. Kính mong coi như là các quý khách không quốc thì ai không tải cho quốc đâu. Cái điện thoại nó cũng nghiền thì cái thuốc gì đó. Lâu lâu miếng nhiều, móc cái bấm 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 gì, móc cho ai? Nó trở thành cái thói quen. Vì vậy, nhất tâm niệm Phật, buông bỏ dạng duyên, chính là bổ thí. Cái việc thứ hai, chúng ta tinh tấn. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, phục chư phiền não, nghĩa là hàng phục tất cả các phiền não chính là gì? Chị ạ, đúng không nào? Ta vào đạo tràng với một thân tướng trang nghiêm, trên người ta là pháp phục, trên cổ ta là cổ tràng hạt, với tâm ta là hướng về Phật. Thân khẩu ý đều đoan chánh, tâm thì nhớ đến Phật, thân thì lại Phật, miệng thì niệm Phật. Có phải là chúng ta đã tuy rằng phiền não có ở trong lòng, nhưng phiền não nó có cơ hội giải khỏi không? Rất ít chỉ khởi. Vậy thì tinh tấn niệm Phật, nhất tâm niệm Phật có phải là gì vậy không? Chính là thành tựu. Giới là sự ngăn ngừa cho tâm ta loạn động, đừng để tâm ta là loạn động. Giới là rào cản để chúng ta đừng khởi niệm nghiệm tốt tổ của chúng sanh, một cái niệm từ tư tự lợi. Gần đây khi dựng cái bồ đĩa không làm nhà quốc gia, không nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không được chống thuế, không được phạm pháp luật. Có một lần họ nói chuyện với một anh công an ở Sài Gòn. Ông anh đó là anh của đứa học trò của tôi, thì anh cũng là làm huấn luyện cho bộ công an thành phố. Thì tôi nói chuyện với anh là trong Phật pháp mà có nói một câu trong đọc được hai chữ thôi mà đầy đủ ý nghĩa của một người trung quân ái quốc, đầy đủ trách nhiệm. Hôm nay hỏi có bỏ sao? Nó nói có. Ở trong Bồ Tát giới kinh là giới kinh dành cho hàng xuất gia. Đức Phật có nói bất bán quốc chủ, bất tán quốc tặc, không được làm nhà quốc gia, không được nói xấu lãnh đạo tổ quốc. Ông nói điều này mà Đức Phật có nói sao? Rõ ràng trong giới kinh, trong Bồ Tát giới kinh, Đức Phật đã nói cách đây 2500 năm. Vì ngày xưa Ấn Độ là một đất nước đa quốc gia, nhiều nước nhỏ, thì hàng tấn chúng đi đến đâu giảng kinh thuyết pháp chỉ cần vài trăm cây số là có thể qua một nước khác. Bộ phận người tu hành là chỉ chuyên nhất hoàn thiện chánh pháp, hoàn thiện đạo pháp, không được nói những gì được chính trị. Mình thấy Đức Phật vô cùng từ bi, vô cùng trí tuệ. Và trong kinh An Lạc là giới kinh dành cho hàng đại gia, Đức Phật đã nói hai câu: không được trốn thuế, không được phạm pháp luật. Thật ra Phật tử chúng ta đã nói là Phật tử mà ra đường chạy vô đèn đỏ có coi được hay không? Nhưng mà tôi thấy có nhiều người áo lam chạy vô đèn đỏ, như vậy thì ta đã làm hư những hình tượng như này. Người học Phật là gì? Phải diễn thân tác trách, lấy thân mình làm gương, chính mình phải làm gương tốt cho mọi người học Phật. Tại vì cái phạm trù của giới tôi muốn nói rộng ra với một chút để cho đồng tu chúng ta có một khái niệm về giới. Mà giới của Phật là chuyển thói quen xấu thành thói quen tốt, nhưng chứ không phải là giới. Nó phải là giới không? Cái vấn đề này trước đây tôi cũng đã chia sẻ, nhưng hôm nay tôi sẽ nhắc lại để đồng tu chúng ta nhớ. Nếu người học Phật không giữ giới thì không thể nào được định, mà không định thì không thể nào khai mở được trí tuệ, đúng không nào? Vì vậy cái thứ hai, nhất tâm niệm Phật hàng phục các phiền não chính là giữ giới. Vậy thì ngay học Phật, ngay cái niệm Phật đã là bố thí, đã trì giới rồi đó. Các vị có thấy là mình niệm Phật có thiếu kém không? Cái thứ ba, thứ ba là gì? Là nhẫn nhục. Vậy thì các vị có cảm nhận là mình đang nhẫn nhục không? Rõ ràng hôm nay ngồi vào đạo tràng, bỏ chân, bỏ cẳng, ngồi đây để mà niệm Phật đã là nhẫn nhục quá rồi chứ. một việc vô cùng khó làm rồi đó chứ, đúng không nào? Thay vì hôm nay ta rảnh thì ta cũng đi chơi, ta rảnh ta mặc tình làm việc gì đó, còn các ông ngồi đây thì lâu lâu tao cũng ông ngủ nhau mà nhâm nhi giải sĩ tùy thích. Nhưng mà hôm nay đi về rồi đây ngồi nghiêm túc tinh tấn niệm Phật, như vậy thì chúng ta đã đang hành cái thận nhẫn nhục. Hơn nữa khi chúng ta vào đây nhất tâm niệm Phật vô tranh vô cầu thì chúng ta nhẫn nhục rồi. Chịu khó thay vì ở nhà có giường có phòng để ngủ nghỉ, về đây đông người thì nằm cái chỗ nằm cũng không ra chỗ nằm, chỗ ngồi thì chật, không khí thì nóng nó thấp bức, mà ta vẫn có thể ngồi đến tới niệm Phật, vậy thì không phải là nhẫn nhục hay sao? Ta hạn chế tất cả những cái thói quen bình thường để yên vị mình định tính tới niệm Phật, vậy thì ta đã thực hiện được cái hạn nhẫn nhục. Xin thưa, ngay một câu ai đi là Phật mà mình ta đề khởi lên thì một câu ai đi là Phật còn rất khó, huống chi ta ngồi đây với một ngày tính tấn niệm Phật, vậy thì các vị đấy đâu phải là đơn giản. Người ta nói ăn chay thì là gác ruột cạo đầu rác da, ai thấy chúng ta đã nhận về đây là ăn chay ăn cái cần chứ không phải là ăn sung sướng nữa, mà nhận tinh tấn vui vẻ mà niệm Phật, vậy thì ta đã có một sự nhẫn nhục. Đàn nàng chưa đạt được đại nhẫn nhục như Bồ Tát như Phật, nhưng mà đó cũng đã thành tựu được những cái nhẫn nhục nho nhỏ. Mà từ những cái nhẫn nhục nhỏ nhỏ này nó sẽ thành tựu cho ta được những cái hạnh nhẫn nhục lớn hơn. Vậy thì cái thứ ba, tinh tấn niệm Phật tức là tu hạnh nhẫn nhục vô tranh vô cầu chính là hạnh nhẫn nhục. Việc thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn thì dễ hiểu rồi, cả ngày ngồi đây niệm Phật mà chẳng phải là tinh tấn hay sao? Không phải là tinh tấn hay sao? Nhất tâm niệm Phật không sao nhãng, không xen tạp chính là tinh tấn. Một giờ niệm Phật không gián đoạn, một giờ tụng kinh không gián đoạn, một ngày niên mật ở nơi đây tu tập, một ngày an lạc, đó chính là tinh tấn. Ở đây chúng ta chỉ nói một câu A Di Đà Phật, nó đã đầy đủ sáu phép ba la mật. Nhưng Hòa Thượng còn dẫn dạy chúng ta nghe ngay trong cuộc sống thường ngày, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét nhà đều là thực hiện 6 phép ba la mật. Nếu mà ta làm với cái tâm như vậy thì chúng ta vừa làm mà tự tôn, không hề quán chất, không hề tham phiền, đúng không nào? Còn nếu như không thì ta sẽ cảm thấy làm rất là bực bội. Đó là cái việc thứ tư, tinh thần. Cái việc thứ năm, nhất tâm niệm Phật, vọng niệm bất khởi, tức là thiện. Thiện các vị có thấy khi ta bắt đầu vào đạo tràng với thân tướng trang nghiêm, giới lực của đại chúng, thì cái vọng niệm nó không phải ít đi hay không? Thật ra vọng niệm ít đi rất nhiều. Vọng tưởng khó mà có cơ hội để khởi, tại vì ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà lực của đại chúng nữa. Vậy thì cái vọng tưởng nó đã bị đánh bạc ra đi. Mà vọng tưởng không có chỗ khởi thì chính là thiền cái gì nữa? Trong cái câu nhà thiền nói là thiền định là gì? Trong không khởi, ngoài không chính mắt thì chính là thiền. Bên ngoài ai nói, ai làm gì làm, nhưng mà trong tâm nó không hề vững bận, chỉ chấp trì một câu A Di Đà Phật miên mật. Đó chẳng phải là thiền sao? Nếu như các vị niệm đến độ niệm mà không thấy mình niệm, niệm mà không thấy người niệm, và ngay cả cái câu niệm cũng không thấy niệm cái câu niệm nữa, vậy thì thiền của đỉnh cao. Nhưng bây giờ chúng ta nó thấp thôi. Trung thành, lão thật, thành thật mà niệm một câu A Di Đà Phật, không thể không để vọng tưởng khởi lên, đó chính là thiền. Việc thứ sáu là trí tuệ. Niệm Phật tại sao gọi là trí tuệ? Tính nguyện giảng sanh tịnh độ, tức là trí tuệ. Chỗ này có nhiều cái hiểu không? Vì nếu không có trí tuệ thì làm sao ta có một cái chọn lựa thù thắng tốt đẹp đến như vậy? Vì như Phật nói, pháp môn tịnh độ là một đời giảng sanh, ngay một đời thành Phật. Vậy thì người không có trí tuệ làm sao mà chọn được cái pháp môn dễ tu mà thẳng đắn đến như vậy? Tên nhau sẽ rô bình an. Hình như là không phải học biết tên mình lắm hả? Không tin là không có giảng sanh đó. Xin thưa với các vị, những cái điều Phật dạy ở đây không phải là tôi có đủ Hòa thượng Tịnh Không có chỉ ra cho mình thấy được ngay cái một câu A Di Đà Phật mà mình đã thành tựu được 6 phép ba la mật, tức là lục độ. Ở ngay trong một câu A Di Đà Phật, tôi xin nhắc lại để chúng ta nhớ: nhất tâm niệm Phật, buông bỏ nhãn duyên chính là bồ đề. Nhất tâm niệm Phật, hàng phục các phiền não chính là thượng giới. Nhất tâm niệm Phật, vô tranh vô cầu chính là thượng trụ. Nhất tâm niệm Phật, không để một chút thời gian sao nhãng xem tập thì chính là tinh tấn. Nhất tâm niệm Phật, không để vọng tưởng khởi lên chính là thiền định. Vậy thì mình đang ngồi đây, mình đang hành Bồ Tát, hành pháp tu hành Phật, ngay một câu A Di Đà Phật đã đầy đủ pháp hạnh của Bồ Tát đang tu, đâu có thấp kém đâu, đâu có ai đâu. Mình ngồi đây mình tu tập là cũng là một chính một mình một mười với Bồ Tát đó. Vì vậy chúng ta phải trân trọng, phải quý tiếc những thời gian tập trung tu tập ở đạo tràng, đừng để thời gian sao nhãng. Mình đến đây mà còn đem theo những cái chuyện thị phi ở ngoài đời thường, đem theo bao nhiêu phiền não ở ngoài vào đây, thì thật là uổng tiếc một ngày về đây tinh tấn niệm Phật. Thì trong khuôn khổ của chiều nay, tôi đã vừa chia sẻ với các vị ngay một câu A Di Đà Phật là đầy đủ 6 phép tu mà Bồ Tát đã thường tu, thường hành trì, hành trì. Cũng như buổi sáng đã nói, ngay một cái đề kinh thôi mà đã đầy đủ cả Tam Bảo, Tam Tạng Kinh, Tam Học. Vậy thì các vị đã có pháp tu nào sánh bằng pháp tu niệm Phật của chúng ta không? Cái này rõ ràng phải là tôi nói đâu, mà chứ Phật nói, kinh nói mà. Vì vậy kể từ nay xin khuyên các đồng tu tinh tấn niệm Phật, tin vào tha lực của Phật. A Di Đà đang chờ đợi nhớ mong, và tin vào chính mình có đủ năng lực để vạn sanh, không hoài nghi. Đừng nói là không biết là mình có đủ dẫn, có được dẫn sanh không. Cái không biết là các vị sẽ không dẫn sanh, mà là xác quyết dẫn sanh. Như tổ thiền đạo đã nói, cái tâm tình của người giảng sanh như thế nào, đơn giản thôi. Cái tâm tình của người mà muốn giảng sanh cũng y như một đứa con mà xa cha đã nhiều năm, lưu lạc nơi giang hồ, đang bị túng thiếu, đang bị bệnh khổ, bị cuộc đời ruồng rẫy. Nhớ đến tâm niệm, nhớ mong người cha già và mong muốn được về, và khóc thét lên: cha ơi, con muốn về. Vậy thì là được. Rõ ràng chỉ cần tâm niệm với một đứa con mong muốn được về với cha, người cha đó lại chính là Đức Phật A Di Đà đang ngày đêm trong đời. Chỉ cần một chúng sanh nào phước đức nhân duyên đầy đủ thì tự nhiên A Di Đà sẽ xuất hiện tiếp dẫn giảng sanh, mà đích thân A Di Đà tiếp dẫn. Đơn giản vậy thôi, tâm niệm ý là một đứa con xa nhà muốn được về nhà, là người cha sẽ sẵn sàng tìm đến mọi phương cách để tiếp dẫn con về. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật với lòng kính nguyện sâu dài là được rồi. Từ sáng đến giờ với những chia sẻ ngắn gọn, đầy đủ, thẳng thắn để củng cố niềm tin của các đồng hương chúng ta. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi về những cái thắc mắc. Nếu như đồng tu nào mà cảm thấy câu hỏi đó nó thật sự là thiết thực cho sự tu tập của mình thì xin hãy đưa câu hỏi lên đây.
Niệm Phật ngày xưa ấy là còn Đức Phật tại thế là có một câu niệm Phật là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam học tam thế nhất thiết chư Phật. Như thế là được rất nhiều Phật, rất nhiều Phật. Thì bây giờ nhiều Phật như vậy thì có được không được cho ý kiến? Thế là con xin như là như chúng con ở tu ở Đại Ca thì cái khóa tháng mà các thầy thường tu thường niệm chú ấy, thì có con thì chúng con là tại ta thì có nhiệm được không ạ? À, cái thằng chú ở Thủ Lăng Nghiêm đấy ạ. Thế là con xin hỏi một cái nữa là thí dụ như ở nhà chúng con thì là chúng con vừa làm, ví dụ như vừa làm vừa tập thể dục hay là quét sân quét nhà đấy ạ. Thế mà tụng thập chú thì có được không ạ? Con xin thầy cho vài giáo hóa cho con, con xin cảm ơn ạ.
Người vô đạo tràng thì Phật mà hỏi có thiền chú tốt không? Hả? Người đã vào đạo tràng tinh tấn niệm Phật mà hỏi là thiền chú có tốt không? Thì tôi không biết phải trả lời sao nữa. Nếu như cụ vào đạo tràng mà hỏi là thiền chú thì chắc hẳn là sẽ nói rất tốt. Nhưng mà nếu là người vào đạo tràng niệm Phật, cổ đeo đạo tràng, cổ thì đeo cái cổ tràng niệm Phật mà hỏi trì chú có tốt không thì tôi xin trả lời đó là xem tạm. Một câu A Di Đà Phật đến cùng cho dù đi đứng nằm ngồi tập thể dục ăn uống đều chỉ là một câu A Di Đà Phật. Như vậy chứ nói là từ hồi sáng đến giờ đó là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, đúng không nào? Không phải nói là trì chú là sai, trì chú là đúng, nhưng mà đúng với người tu trì chú, nhưng mà lại không đúng với người tu hành tịnh độ. Còn xin thưa, niệm Phật là để hàng phục phiền não, chứ không phải là niệm Phật để có nhiều Phật. Câu này ở Nha Trang, đạo tràng nha, đạo tràng Văn Tiến cũng có hỏi. Người ta dạy là niệm một lần chỉ là niệm hết chư Phật. Niệm Phật là để hàng phục phiền não, chứ không phải là niệm Phật để niệm nhiều chư Phật. Ở đây các đồng tu chúng ta phải hiểu điều đó. Niệm Phật bao giờ mà vọng tưởng trong lòng ta không còn khởi thì ta không cần niệm. Niệm Phật không phải là để tính công với Phật, mà chính nhờ cái công ái với đạo Phật buộc cái tâm mình lại phụ thuộc quyền não. Đó chính là công phu niệm Phật. Chứ đâu có nói là Nam Mô Đề Phương Tam Tập Phật dạng lúc chấp tập chứ cái dạng ngũ thiên ngũ ba đồng chứ là đồng tiểu đại tự đại cái gì đó. Cái là niệm có nhiều đến niệm nhiều như vậy để nhìn được nhiều đến niệm của Phật không phải. Thật ra nghe câu đó ở trong mùa tịnh độ kinh của chúng ta tôi chưa thấy. Ngoài tịnh độ của kinh ra thì ta phải xem lại, vì người học Phật chúng ta là phải xem trong tịnh độ năm kinh. Kinh A Di Đà có câu đó không? Kinh Vô Lượng Thọ có câu đó không? Kinh Quán Vô Lượng Thọ có câu đó hay không? Bồ Tát Thế Niệm Phật Quy Tâm Chương có dạy câu đó không? Phổ Hiền Hành Niệm Phẩm có dạy câu đó không? Không. Do người ta in, người ta thêm vào mỗi một địa phương là thích niệm như vậy. Vì vậy một câu A Di Đà Phật mà rõ ràng ở trong kinh A Di Đà dạy, tại sao mình không chịu lắng nghe? Kinh Phật A Di Đà Kinh Tôn có dạy chúng ta như thế nào? Nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Rõ ràng nếu có chúng sanh nào mà chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì ta cùng thân chúng đích thân đến tiếp những người đó tại sinh tự tại. Có dạy mình niệm một lần để niệm nhiều mà không? Nếu mà niệm một lần mà hàng một được phiền não vọng tưởng không giấy khởi làm chủ được tâm mình thì niệm. Còn mà niệm Phật một câu á mà phiền não vẫn còn vọng tưởng chưa giấy khởi vậy thì ngoan ngoãn mà một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nếu không rồi thì người ta giảng sanh, mình không giảng sanh. Cái mục đích của người là người tu tịnh độ là gì? Phải tự tại giảng sanh. Mà muốn được tự tại giảng sanh thì tâm mình không có phiền não, tâm mình không có chấp trước, chứ không phải là niệm Phật mà niệm một câu là được nhiều niệm. Ở chỗ này xin các đồng tu phải thật sự mà suy nghĩ. Thì chú không phải là sai, nó đúng với những người chuyên tâm trì chú. Còn mình nhờ giảm tịnh độ là chuyên tâm một câu A Di Đà Phật là đầy đủ, là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo cố gắng.
Bây giờ
A Di Đà Phật con kính bạch thầy ạ. Nếu mà các nhà nói chuyện mà con nhắc thì con có bị là mắc lỗi không ạ? À? Thì là Phật ạ.
Ok, cho con người lôi nhỏ điều gì? Tôi nói ok rồi nha. Tại vì thứ nhất trong đầu chàng nó có chữ chàng, đúng không nào? Đạo chàng là có chữ chàng, có ban tổ chức. Thì những cái việc mà trang nghiêm đạo tràng tu là để trưởng tràng và ban tổ chức nhắc nhở. Mà nếu như chúng ta ai cũng người này nhắc nhở người kia chỉ trích người nọ thì nó rối loạn mình hết. Một lòng của mình ở đây là tinh tấn niệm Phật, đó là trách nhiệm của mình. Còn trách nhiệm trang nghiêm đạo tràng, trách nhiệm cổ trình đạo tràng là phần của ban tổ chức, đúng không? Xin thưa các vị, mình khởi tâm tốt, mình nhắc nhở người khác, nhưng mà vô tình là khi mình nhắc nhở mình cũng có nhiều chuyện rồi. Thay vì tâm thể dụng tâm niệm Phật thì khởi tâm muốn nhắc nhở bà này, thì lúc mình nói chuyện đó mình đã gán rồi cái công phu tu tập của mình, đúng không nào? Có những Bồ Tát hỗ trợ đạo tràng, những Bồ Tát hy sinh để làm trưởng tràng, người ta không có công phu tu tập nên mặt để người ta đi vòng ngoài, người ta lo cái bộ phận đó. Các đạo tràng nữ bên Singapore, bên Úc Châu của Hòa Thượng đều có những người hộ pháp đứng ở vòng ngoài, họ đứng rất nghiêm túc và khi nhắc nhở hết sức là từ bi. Khi chúng ta nói chuyện, họ chỉ cần đỡ tinh thần chắp tay đỡ một người là người kia biết rằng không nên nói chuyện, chứ không cần phải nói chuyện, không có nói là bà vô đây bà niệm Phật còn nói chuyện nữa thì người ta nổi giận, người ta đâu có nghe đâu. Cái là trong đầu này của mình đồ bên Hòa Thượng là có những hộ pháp mặc áo trắng có chữ trên người là tình nguyện viên hay là hộ pháp đầu tràng gì đó, thì cái người đó đến thấy hai người đang nói chuyện thì chắp tay lại nở một người thì tôi A Di Đà Phật, là người hai người kia tự cách biết không được nói chuyện. Nếu là thứ nhất mà làm thứ hai tái phạm thì lần thứ ba hai người đó được mời đến cõi đầu tràng. Và có thể lần sau không được phép tham dự đầu tràng. Người ta nghiêm như vậy. Chính vì vậy mà đạo tràng người ta rất trang nghiêm. Lần đầu ta rất mỉm cười quan hệ nhắc nhở mình, lần thứ hai người ta mỉm cười nhắc nhở mình, lần thứ ba thì coi như lần sau mình được mời vào đầu tràng, mà lần sau mình cũng không được tham dự đầu tràng. Giống như là một hoàng pháp của Lâm nghe nói là lần đầu tiên bị phạt thẻ đỏ, bỏ về phạt thẻ vàng, lần thứ hai là hai cái thẻ vàng, coi như lần thứ ba là thẻ đỏ cho về nhà. Như vậy mới được. Chúng sanh chúng ta là tập thể mang nhiều nơi về đây làm cái đạo tràng không trang nghiêm. Vì vậy trang nghiêm đạo tràng chính là bộ phận của những hộ pháp, còn những đồng tu đến đây tu tập là chỉ lo tu tập, được chưa?
Tùy tiện thì như vậy năng lực sẽ không có.
chứ không phải là không thể không có nhà niệm Phật được. Ở nơi nào cũng niệm Phật được, nhưng mà nếu người ta đã đủ sức tự công phu mà không hề sao nhãng, không hề biết nhát thì được. Còn nếu như tâm ta còn sao nhãng, còn biết nhát thì phải trở về đạo tràng, nương vào được đại chúng để trọng tu, thì nhờ được đại chúng mà vượt qua được phiền não, vượt qua được không chậm, đúng hay không? Ở trong đây có một câu hỏi, trong kinh Vô Lượng Thọ Thọ có hai cụm từ, một nhất sanh cổ xứ và vô sanh pháp nhẫn. Nó quá dễ hiểu mà. Nhất sinh, nhất là một, sinh là một đời. Ngay một đời được bổ xứ làm Phật, có nghĩa là ta ở ngay khi dạng sinh về đến thế cực lạc, chỉ cần ở bên Phật A Di Đà một đời một là thành tựu được Phật bổ xứ, gọi là nhất sinh bổ xứ. Còn nhất sinh pháp nhẫn là gì? Ngay một đời này thành tựu được pháp nhẫn. Nói dễ hiểu là ngay một đời này thành tựu được Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Như hồi sáng ta đã nói rồi, nhất sanh pháp nhẫn là ngay một đời thành tựu được Bồ Tát Bất Thối. Ngay một đời này làm bạn được Bồ Tát Bất Thối. Các vị hiểu chưa? một trong A Di Đà Phật đầy niềm tin, đầy sức tinh tấn thì vượt qua tất cả những chướng ngại đời được, không có cái suối nào được làm được mình cả. Mình cứ tin vào những cái chuyện ở thế gian mà như lần trước tôi đã nói với vị rồi, ông thầy bói gặp những vị suối thì ông thầy bói, mà ông thầy bói ông sống nhờ cái gì? Ông sống nhờ cái tiền tôi bói, đúng không nào? Mà nếu ông thầy bói giỏi ấy, thì ông bóng tan biết là hôm nay số độc đắc thì Nam Định cũng gan như cái chó độc đắc trong búa. Về Hà Nội với Hà Nội mua là không ngon rồi. Cái này không bói không ra, không làm sao bói cho mình được. Ông thầy bói là sống nhờ tiền bói đồ đĩa như có bói. Mà nếu như không có người bói thì sao? Ông có bói ra được cho ông có tiền không? Như vậy mà mình tin. Cái việc này nói gì rồi? Hôm nay không nói được. Nếu như đạo tràng không còn câu gì để nói hỏi thì thôi mời chủ tràng và cho đạo tràng thỉnh lắng niệm Phật là được. Hôm nay để chia sẻ đầy đủ những cái bài của con rằng mình lắng động lại để các vị nhớ thôi, nói nhiều nữa là nói gì sẽ quên đi. Anh nhớ rồi.
Vô minh khơi dòng suối mát đôi tình chung xanh, vượt về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Vượt về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đậm.